truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố từ năm 2016 đến nay.
Thời gian gần đây, tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng nhân viên tiếp thị không rõ của công ty nào đứng trước cổng trường phát kẹo cho học sinh. Điều này đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.
Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4 tháng 8 năm 2014. Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục trên chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên thực tế việc thực hiện vẫn còn khá nhiều tồn tại cần được gỡ khó. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 22 tháng 5, đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Thị Hà, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố từ năm 2016 đến nay tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị còn có đồng chí Triệu Đức Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thi hành án thành phố Thái Nguyên. Qua giám sát cho thấy, mặc dù lượng việc và tiền phải thụ lý thi hành trong những năm qua luôn tăng, trong khi một số vụ việc có tính chất khó khăn, phức tạp, đương sự luôn tìm cách cản trở, chống đối việc thi hành án. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã thụ lý trên 3.100 vụ việc, về tiền là trên 500 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ thi hành xong đạt trên 80% về việc và trên 70% về tiền, trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành án. Riêng từ đầu năm đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã thụ lý trên 2.700 vụ việc và trên 450 tỷ đồng về tiền, đã thi hành xong trên 60% về việc và 9% về tiền, trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành án. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức cưỡng chế thành công trên 90 vụ, thụ lý gần 20 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó có 10 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 8 đơn. Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, như lượng án chuyển kỳ sau tương đối lớn, một số vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành dứt điểm, một số liệu trong báo cáo còn chưa thống nhất, việc xác minh, phân loại, xử lý vật chứng, tài sản còn chậm. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng công tác thi hành án.
Thời gian gần đây, tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng nhân viên tiếp thị không rõ của công ty nào đứng trước cổng trường phát kẹo cho học sinh. Điều này đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Có mặt tại cổng trường tiểu học Nha Trang, phường Phan Đình Phùng vào giờ tan học, chúng tôi thấy ngay tại cổng ra vào có khoảng 4 người mặc áo trắng viền đỏ, trên áo có ghi dòng chữ Morinaga, đang phát kẹo, không rõ là kẹo gì cho học sinh. Mỗi em học sinh được nhận một cốc nhựa, bên trong có đựng 3 viên kẹo gồm 3 màu khác nhau, tím, xanh và đỏ. Sau khi nhận kẹo, các em còn được nhận quà tặng là một chiếc thức kẻ nên nhiều em xin thêm kẹo. Em Nguyễn Mạnh Quang lớp 3G nói, em không biết đây là kẹo gì nhưng ăn cũng thấy ngon. Còn em Nguyễn Hà Ly lớp 5C cho biết, các anh chị phát kẹo cho em thì em ăn thử, em cũng chưa thấy và chưa ăn loại kẹo này bao giờ. Chúng tôi có hỏi những người phát kẹo cho học sinh làm ở công ty nào, thì những người này đều không trả lời. Còn về nguồn gốc của những loại kẹo trên, người thì nói kẹo được nhập khẩu từ Thái Lan, người lại bảo kẹo có nguồn gốc từ Indonesia. Chúng tôi mang hình ảnh loại kẹo trên đến một số đại lý bán bánh kẹo hỏi, được chủ đại lý Thu Tùng, đường Bến Tượng khẳng định chưa nhìn thấy loại kẹo này bao giờ. Trước sự việc trên, chúng tôi rất mong nhà trường và các ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn đối với hình thức phát kẹo này. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng nên nhắc nhở con em mình không nên nhận đồ ăn từ người lạ. Sáng 21 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có 80 đại biểu chính thức đến từ 16 chi đoàn trên địa bàn phường. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết trách nhiệm và nhiệt huyết, Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi được coi trọng, nên đoàn viên thanh niên luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được đoàn thanh niên phường triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể, đoàn phường đã triển khai 54 hoạt động, ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh với trên 12.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức 5 đợt tiếp sức mùa thi với trên 170 đoàn viên thanh niên tham gia, 210 lượt đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và hiến được 158 đơn vị máu, tổ chức 5 hoạt động tư vấn nghề nghiệp, tư vấn du học cho 320 đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ đã có 50 đoàn viên thanh niên ưu tú được giới thiệu kết nạp đảng, có 42 đồng chí được kết nạp đảng, đạt 140% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa 10 nhiệm kỳ 2017-2022, đảm bảo số lượng cơ cấu đã đề ra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp thành phố nhiệm kỳ 2017-2022.
Tuổi trẻ phường Phan Đình Phùng tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là chủ đề của Đại hội đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa diễn ra với sự tham dự của 180 đại biểu, đại diện cho trên 1.000 đoàn viên trong toàn phường. Nhiệm kỳ qua, đoàn phường Phan Đình Phùng luôn trở thành đơn vị dẫn đầu các hoạt động thi đua của thành đoàn với nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các phong trào như xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã thật sự mang lại nhiều kết quả giúp đoàn viên thanh niên trong phường phát huy được tinh thần sáng tạo, xung kích để xây dựng địa phương và làm giàu chính đáng cho bản thân. Đặc biệt, đoàn phường Phan Đình Phùng là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động sáng tạo, linh hoạt vì cuộc sống cộng đồng, được các cấp ngành đánh giá cao, như hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức em đến trường, tiếp sức em nuôi. Hai năm qua, đoàn phường đã tổ chức tiếp sức em nuôi được 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền trên 15 triệu đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Bên cạnh các phong trào thi đua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã kết nạp mới trên 500 đoàn viên, hàng chục đoàn viên ưu tú tại các chi đoàn cơ quan, trường học, tổ dân phố được kết nạp đảng. Là đoàn viên chi đoàn trường tiểu học Nha Trang tham dự đại hội đoàn lần thứ 11, đoàn viên Nguyễn Thị Minh Huyền đã cho biết về vai trò của đoàn viên trong thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đoàn trong nhiệm kỳ này.
Chúng tôi nhận thấy rằng là với bản thân chúng tôi là những đoàn viên của chi đoàn trường tiểu học Nha Trang, chúng tôi là những giáo viên và cũng là những đoàn viên của đoàn phường Phan Đình Phùng. Cho nên chúng tôi cũng nhận thức được là với bản thân mình là sẽ cố gắng học tập và công tác tốt để làm sao vừa phát huy được cái sức mạnh của đoàn viên mà làm tốt được cái chuyên môn của mình ở đơn vị. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt tất cả những chỉ tiêu hoặc là những cái nhiệm vụ mà đoàn phường Phan Đình Phùng đã đề ra cho tất cả các chi đoàn trực thuộc là một phần đóng góp của chúng tôi để xây dựng được một cái khối đoàn viên thanh niên phường Phan Đình Phùng ngày càng vững mạnh hơn.
Ngày 22 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên phối hợp với Trường Trung học cơ sở Túc Duyên tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho gần 400 em học sinh và đại diện các chi đoàn thanh niên trên địa bàn. Tại đây, đại diện Công ty Cổ phần và Phát triển Tiềm năng PSL đã truyền đạt một số nội dung về cách phân biệt giữa con trai và con gái, nhận biết các mức độ xâm hại tình dục, cách thức để phòng tránh xâm hại tình dục, cách ứng xử đúng đắn với độ tuổi, kiểm soát hành vi chưa đúng mực trong tình cảm, xây dựng tình bạn đẹp và tình yêu tuổi học trò. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, không chỉ góp phần giáo dục giới tính cho học sinh mà còn nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc chủ động tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, qua đó giúp các em trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em.
Sáng 22 tháng 5, Trường Trung học cơ sở Gia Sàng tổ chức tổng kết năm học 2016-2017. Trường Trung học cơ sở Gia Sàng có 450 học sinh với 4 khối lớp. Năm học 2016-2017, nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học, tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào một số chuyên đề cấp trường môn hóa học, vật lý, sinh học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, engineering trong việc thực hiện chương trình giáo dục ở một số bộ môn, tiêu biểu môn địa lý, tiếng Anh, toán, khối 7, 8, 9, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các kỳ kiểm tra định kỳ theo phân phối chương trình và kiểm tra chất lượng học kỳ 1, 2. Tổ chức thực hiện hiệu quả các hội thi chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, các phong trào, đoàn, đội được nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả. Kết quả năm học 2016-2017, trường có 180 em học lực giỏi đạt 40%, 187 em học lực khá trên 41%, không có học sinh yếu. Học sinh hạnh kiểm tốt đạt 96,7%, có 9 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 22 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tại lễ tổng kết, nhà trường, hội khuyến học phường Gia Sàng đã trao thưởng động viên cho các học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt thành tích cao trong học tập.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nắng nóng, côn trùng phát triển là thời điểm phát sinh các loại bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Để tìm hiểu về triệu chứng và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp vào mùa hè, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Vâng, xin chào thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Trước tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cùng tham gia chương trình này.
Xin chào phóng viên Hoàng Hải, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng ạ, thưa bác sĩ, thời tiết mùa hè cũng là cái thời điểm mà nhiều cái côn trùng phát triển, đặc biệt là muỗi và có thể gây bệnh sốt xuất huyết. Vậy bác sĩ cho thính giả biết về đặc điểm của bệnh này.
Bệnh sốt xuất huyết dengue ban đầu thì có những triệu chứng giống như cúm, kéo dài từ 2 đến 7 ngày, thời gian ủ bệnh từ 4 đến 10 ngày sau khi bị muỗi mang mầm bệnh đốt. Sốt xuất huyết nhẹ thì có các dấu hiệu như sốt cao 40 độ C, thường kèm theo ít nhất 2 trong những triệu chứng như đau đầu, nhức sau hốc mắt, buồn nôn, nôn, sưng và nổi các hạch bạch huyết, đau mỏi cơ, xương hay khớp, phát ban. Giai đoạn biến chứng của sốt xuất huyết nặng thường xảy ra vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau khi bệnh khởi phát. Nếu không được chữa trị bệnh thì có thể để lại nhiều biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.
Vậy bác sĩ có lời khuyên gì để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết?
Về phòng bệnh sốt xuất huyết, tốt nhất là diệt muỗi, bọ gậy và phòng muỗi đốt bằng cách là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Diệt bọ gậy bằng cách như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn như chum, bể, vại để diệt bọ gậy. Thâu rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần. Thu gom và hủy các vật liệu phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ mảnh chai, các ống bơ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ, các hốc tre bẹ lá, v.v. Dọn vệ sinh môi trường là đủ các dụng cụ chứa nước khi không cần dùng đến. Phòng muỗi đốt, phòng chống muỗi đốt bằng cách như mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn kể cả ban ngày, dùng bình xịt diệt muỗi, dùng hương muỗi, dùng kem xua muỗi hoặc các vật điện diệt muỗi. Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi cho người bệnh sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt và tránh lây lan bệnh cho người khác. Tích cực phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh.
Vâng, thưa bác sĩ, cùng với cái bệnh sốt xuất huyết thì thời điểm mùa hè là điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng phát triển. Vậy bác sĩ cho biết triệu chứng của cái bệnh tay chân miệng thì như thế nào ạ?
Bệnh tay chân miệng do vi trùng đường ruột enterovirus E71 gây nên. Và đây là bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ người sang người nên khả năng lây nhiễm do không may tiếp xúc với người bệnh là rất cao và rất nhanh. Trẻ bị bệnh tay chân miệng thường có triệu chứng sốt nhẹ ban đầu, kèm theo đau họng, đau miệng, chảy nước miếng và biếng ăn hơn. Trong miệng của trẻ có thể xuất hiện những vết đỏ như lở miệng chủ yếu ở vùng vòm miệng, trong môi và lưỡi. Những vết phát ban, dạng phỏng nước có xuất hiện ở các lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối và mông của trẻ. Trường hợp trẻ bị nặng có thể dẫn đến trẻ mệt mỏi, lừ đừ, run các chi, rung giật cơ, nhịp tim nhanh, mạch nhanh và thở nhanh. Trẻ bị bệnh tay chân miệng cần được đưa đến khám và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế, tránh để lâu dẫn đến các nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phổi cấp và có thể dẫn tới tử vong.
Vậy thì bác sĩ có lời khuyên như nào đối với người dân để mà phòng tránh được cái bệnh tay chân miệng?
Để phòng tránh bệnh tay chân miệng thì các bà mẹ chú ý khi mà chăm sóc trẻ, đó là rửa tay, vệ sinh cá nhân thường xuyên, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và tốt nhất là rửa dưới vòi nước chảy, kể cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và trước khi bế trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống như ăn chín, uống chín, dụng cụ ăn uống phải đảm bảo rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, dụng cụ ăn uống như bát, đĩa, thìa, đũa, và những đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau rửa đồ chơi cho trẻ, lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, các mặt bàn, mặt ghế và sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân cần được thu gom, đổ vào nhà vệ sinh. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin quý báu mà bác sĩ đã chia sẻ.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng cường công tác cải cách hành chính, kịp thời phát hiện khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đồng thời chỉ rõ các tồn tại hạn chế cho cơ sở.
Kết quả kiểm tra tại phòng quản lý đô thị thành phố cho thấy, do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng, nên việc niêm yết công khai, xây dựng quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính áp dụng tại đơn vị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính được phòng quản lý đô thị thực hiện là 30 thủ tục hành chính, trong đó có 13 thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân thành phố, 17 thủ tục hành chính được thực hiện tại nội bộ phòng. Đối với các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ giữa cán bộ tiếp nhận và cán bộ chuyên môn của phòng quản lý đô thị được thực hiện chặt chẽ, có sổ ký nhận khi chuyển giao hồ sơ và trả kết quả thực hiện. Trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng số hồ sơ tiếp nhận 928 hồ sơ, các trường hợp đều được giải quyết đúng hạn, đúng quy trình thực hiện. Đoàn kiểm tra của thành phố đã ghi nhận những cố gắng của phòng quản lý đô thị trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và nhắc nhở khắc phục những tồn tại như việc ghi chép sổ nhật ký tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại nội bộ phòng chưa đầy đủ, sổ chưa đúng mẫu, v.v. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân các phường xã trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên đã chỉ ra một trong những tồn tại hiện nay là vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, nhưng sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chưa có sự đồng bộ, thống nhất, dẫn tới việc trả kết quả cho người dân còn chậm. Tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Gỡ khó trong thực hiện thủ tục hành chính liên thông.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo thuận lợi cho người dân, ngày 4 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1299 QĐ-TTg phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính này tối đa 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, quy định là thế, nhưng thực tế việc thực hiện vẫn còn khá nhiều tồn tại cần được gỡ khó. Trước đây, việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến khai sinh, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho công dân nói chung và trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng, theo những quy định ở từng lĩnh vực pháp luật khác nhau với văn bản pháp lý khác nhau và từng cơ quan bộ phận giải quyết khác nhau. Chẳng hạn khai sinh do Ủy ban Nhân dân cấp xã phường thực hiện thông qua công chức chuyên môn là công chức tư pháp hộ tịch, đăng ký thường trú do công an cấp xã thực hiện, bảo hiểm y tế do trạm y tế cấp phường xã nhận hồ sơ và được bảo hiểm xã hội thành phố cấp. Do vậy, người dân phải mất rất nhiều thời gian và phải đi lại nhiều lần tại các cơ quan khác nhau và phải khai đi khai lại nhiều thông tin trùng lập như họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, họ và tên cha mẹ. Điều này làm mất thời gian, chi phí của người dân khi phải thực hiện từng thủ tục riêng biệt. Năm 2016, chị Ngô Thị Nga, tổ 11, phường Tân Thịnh, vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đi làm các thủ tục hành chính cho con đẻ của mình.
Khó khăn thứ nhất là về giấy khai sinh, đi khai sinh cho cháu, ví dụ như hôm nay thứ ba tuần này mình đi khai sinh thì họ hẹn là thứ năm tuần sau mình mới đi lấy được giấy khai sinh, mang đầy đủ thủ tục lên thì đến lúc mà lấy giấy khai sinh ấy thì là họ chưa làm cho mình, lại phải ngồi đợi 3 tiếng, bắt đầu họ mới đánh máy đấy, máy mới in bản các thứ ra thì bắt đầu mới ký, mới ký các kiểu thì bắt đầu mới lấy được lấy khai sinh rồi đi nhập khẩu cho cháu. Thì đến lúc đầu đi thì cũng hướng dẫn nhưng mà về phải xin chữ ký của chủ hộ nhá. Còn đến lấy khẻ y tế thì phải đi về y tế thôn bản để đưa cho bạn ấy giấy photo, giấy khai sinh này, photo chứng sinh này, nhưng mà phải để đợi đến nửa năm sau mới được cái giấy y tế, thẻ bảo hiểm y tế đấy. Nói tóm lại là tôi thấy nó cực kỳ là mất thời gian, mệt mỏi, gây ức chế cho người dân khi đi làm các thủ tục ấy. Ví dụ như là mình thời gian mình chỉ có hạn con nó còn nhỏ ấy, đi phải có người trông này, xong rồi đến lúc đấy lại còn phải đợi chờ mệt mỏi, làm sao mà có thể ai cũng có thời gian thế đâu.
Từ sau khi có quyết định phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Thủ tướng Chính phủ, các phường xã trong thành phố đã cơ bản thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện, một số địa phương vẫn phản ánh có những khó khăn nhất định. Một số phường mới chỉ thực hiện liên thông giữa việc cấp giấy khai sinh và làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tại bộ phận một cửa. Còn để đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi, người dân vẫn phải đến cơ quan công an phường để làm thủ tục riêng. Trụ sở làm việc của công an một số phường xã lại nằm riêng biệt, cách xa trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường xã nên rất bất tiện cho người dân. Đấy là chưa kể đến các thủ tục hành chính của cơ quan công an về nhập hộ khẩu thường trú, còn phức tạp, đã gây ra những rào cản trong việc thực hiện. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nói.
Liên thông giữa khai sinh làm thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi và cái nhập khẩu khai sinh cho trẻ em thì nó đang có một cái vướng mắc, gọi là cái bộ phận công an chưa đáp ứng được, là nếu để mà nhập khẩu thì phải có người dân kê khai tờ khai nhân khẩu hộ khẩu thì và công an phải trực tiếp có mặt ở một cửa để giải quyết. Vừa qua thì phường Hoàn Thụ thì cũng đã bố trí lực lượng công an phối hợp với cán bộ tư pháp đã thực hiện cái nội dung này, thì tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn trong quá trình chuyển hồ sơ cũng như là xác minh hồ sơ và lập hồ sơ để làm thủ tục này.
Để gỡ khó trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các cơ quan gồm Ủy ban Nhân dân và Công an phường xã, Bảo hiểm xã hội thành phố, trong đó trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân phường xã phải được nâng cao hơn nữa. Ông Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Vừa rồi thì cũng chỉ đạo trưởng công an phường bố trí cán bộ phối hợp giữa cán bộ tư pháp với lại cán bộ công an phường, bước đầu cũng đã giải quyết được thủ tục này cho nhân dân. Tuy nhiên thì có việc là cán bộ đi lại rất vất vả, khó khăn, thời gian làm việc cũng không nhiều, do vậy là nó ảnh hưởng đến các công việc khác. Đây là cơ quan thẩm quyền xem xét lại bố trí cán bộ làm sao phối hợp tốt hơn để hiệu quả hơn cái bộ thủ tục hành chính này.
Mục đích của việc thực hiện một cửa liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành từ năm 2014, bởi vậy rất cần Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các phường xã thực hiện nghiêm túc để quá trình thực hiện một cửa liên thông không bị tắc nghẽn và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 5 năm 2017.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.